Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh Thanh niên. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên, trong những năm qua, Huyện đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Tây Sơn đã thành lập, duy trì và phát triển nhiều câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên theo nhu cầu, sở thích, nghề nghiệp. Qua đó vừa tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh niên, vừa phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của thanh niên trong tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng xã hội, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện, trong những năm qua, Huyện đoàn Tây Sơn đã thành lập, duy trì và phát triển nhiều câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên theo nhu cầu, sở thích, nghề nghiệp như câu lạc bộ doanh nhân trẻ, câu lạc bộ thanh niên hoàn lương, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ, câu lạc bộ văn nghệ sĩ trẻ, câu lạc bộ ngân hàng máu sống, câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ pháp luật. Bên cạnh đó, Huyện đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện còn thường xuyên tổ chức các hoạt động để các thành viên câu lạc bộ có cơ hội tham gia thể hiện năng khiếu, đam mê của mình. Riêng trong năm 2022 vừa qua, huyện đoàn đã tổ chức 2 giải bóng đá, 1 giải bóng chuyền, đảm nhận chương trình văn nghệ tại các ngày kỷ niệm, ngày lễ do các cấp tổ chức. Đồng thời, sau cuộc chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với những thành viên nòng cốt của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm cùng tham gia vào các hoạt động chung. Cùng với đó, các cơ sở đoàn hội trên địa bàn huyện Tây Sơn đã biết tận dụng lợi thế của các câu lạc bộ, đội, nhóm để phát triển phong trào tại địa phương đơn vị. Đơn cử như việc duy trì các câu lạc bộ tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông đã quy tụ các bạn trẻ yêu thích tiếng Anh vào ngôi nhà chung, câu lạc bộ bóng đá thanh niên tại các xã thị trấn, câu lạc bộ kỹ năng xã Tây Thuận giúp thanh niên rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường kỹ năng sống. Đặc biệt, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ với hội viên là những bác sĩ điều dưỡng, y sĩ, dược sĩ ở các cơ sở y tế trên địa bàn huyện. Với mục tiêu hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện Tây Sơn đã hăng hái tham gia vào mọi hoạt động có ý nghĩa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời triển khai tốt các hoạt động xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng như tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, lồng ghép tư vấn sức khỏe cho nhân dân địa phương. Chính từ những hoạt động thực tiễn đó, các thành viên trong câu lạc bộ đã từng bước học tập rèn luyện, nâng cao y đức, giúp các thầy thuốc trẻ có sự chuyển biến về tư tưởng và hành động, nêu cao tinh thần học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi y đức, phát huy trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bác sĩ Nguyễn Văn Tinh, chủ nhiệm câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện Tây Sơn chia sẻ.
Cứ hàng quý hàng tháng là câu lạc bộ có tổ chức mấy cái hoạt động ở kỳ, cứ vào hàng quý là đi khám cộng đồng ở làng M6 Bình Tân, với lại là 2022 thì có thêm khám cấp phát thuốc ở làng Con Dọc 1 ở xã Bình An, giúp cho các hội trẻ y bác sĩ điều dưỡng có thứ nhất là tăng chuyên môn, thứ hai là hướng vào cộng đồng, thì y bác sĩ của câu lạc bộ thì có tinh thần yêu cầu trao dồi chuyên môn đó là giúp cho nhiều bệnh nhân với lại giúp cho nhiều cộng đồng.
Có thể thấy, với việc chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm trực thuộc, mở rộng các hình thức chi hội, câu lạc bộ trực thuộc ở các xã thị trấn, trực thuộc trên địa bàn huyện Tây Sơn, cũng như việc từng bước được đổi mới đa dạng về nội dung, hình thức hoạt động, đã góp phần tăng cường thu hút tập hợp thanh niên tại địa phương tham gia tổ chức hội. Trong thời gian tới, Huyện đoàn Tây Sơn sẽ tiếp tục duy trì và phát huy các hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ, tổ, nhóm đang hoạt động trên địa bàn, đồng thời phát triển thêm một số câu lạc bộ thanh niên cùng sở thích để thu hút ngày càng nhiều hơn số lượng đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt hội. Anh Trần Lâm Sơn, Phó Bí thư Huyện đoàn Tây Sơn cho biết thêm.
Thứ nhất là các câu lạc bộ này là tham gia tích cực vào cái công tác đoàn hội của địa phương. Thứ hai nữa là hỗ trợ tham gia các cái an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Thứ ba nữa là họ tập hợp được những thanh niên mà có năng khiếu hoặc là phù hợp với lĩnh vực của mình đó, để tham gia vào các câu lạc bộ này để giúp cho công tác đoàn của hội và phát triển hơn. Trong thời gian tới thì Ủy ban hội sẽ cố gắng là duy trì, là sẽ xuyên suốt trong Ủy ban hội luôn, và trong thời gian tới thì sẽ cố gắng là thành lập đến 1-2 câu lạc bộ thể dục thể thao.
Với nhiều hoạt động cụ thể thiết thực, các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên huyện Tây Sơn đã ghi dấu ấn tạo thêm sức lan tỏa cộng đồng và khẳng định vai trò của tuổi trẻ đối với sự phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương, qua đó giúp các cấp bộ đoàn hội Liên hiệp Thanh niên trong huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai các cuộc vận động, phong trào nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Trung úy Vũ Đức Vịnh, một chiến sĩ trẻ đang công tác tại Công an huyện Tây Sơn qua bài viết của Thanh Hương. Không chỉ nhiệt tình trong công tác chuyên môn, Trung úy Vũ Đức Vịnh còn là một trong những đoàn viên tham gia nhiệt tình các hoạt động cho Đoàn Thanh niên Công an huyện Tây Sơn và đoàn cấp trên triển khai. Anh luôn xung kích đi đầu trong mọi hoạt động phong trào đoàn của địa phương, là một tấm gương nhiệt huyết trong công tác cũng như các phong trào ở địa phương được người dân và đồng đội tin yêu.
Thưa quý vị và các bạn, do nhu cầu làm căn cước công dân và mã định danh điện tử trong dịp đầu năm của người dân từ xa về quê đón Tết tăng cao, nên những ngày này Trung úy Vũ Đức Vịnh, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Tây Sơn cùng đồng đội đã đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân và mã định danh điện tử trong dịp Tết cho công dân trên địa bàn huyện. Đáng chú ý, từ ngày 20 tháng 1 đến nay, hầu hết các ca trực của đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trung úy Vũ Đức Vịnh đều có mặt. Anh Vịnh cho biết, ở trong đơn vị tôi là cán bộ trẻ chưa lập gia đình nên xung phong trực luôn dịp Tết. Công việc Tết rất nhiều, nhu cầu của người dân về quê đón Tết đón xuân làm căn cước công dân đến hết tháng 2 vừa qua mới hết nên mình và anh em ứng trực ở cơ quan để giải quyết công việc. Anh Vịnh cho biết.
Để khắc phục những cái tồn tại trên thì bản thân cùng với lại công an các xã đã phối hợp với nhau bố trí đoàn thanh niên hỗ trợ cái tổ cấp định danh điện tử đấy, sắp xếp bố trí người dân một cách khoa học, không để người dân chờ đợi lâu khi đến làm thủ tục mà đăng ký tài khoản định danh điện tử.
Với tác phong nhanh nhẹn, tìm hiểu kỹ các lập trình, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong việc cấp căn cước công dân và mã định danh, Trung úy Vũ Đức Vịnh luôn giải quyết mọi việc tình huống nhanh kịp thời, không để người dân đợi lâu. Anh tham mưu cho công an huyện triển khai việc bốc số thứ tự khi làm căn cước công dân, mã định danh điện tử để người dân chủ động về mặt thời gian. Để công việc diễn ra nhanh, trước khi đến các địa phương làm mã định danh, Trung úy Vũ Đức Vịnh đã nhập thông tin sẵn. Khi đến nơi chỉ còn thao tác chụp ảnh và lăn tay, kiểm tra thông tin chính xác cho người dân. Nhờ đó, tổ công tác lưu động có anh tham gia phát huy hiệu quả trong việc thu nhận hồ sơ, đảm bảo nhanh chóng chính xác, góp phần giúp Công an huyện Tây Sơn trở thành đơn vị đầu tiên, dẫn đầu trên toàn tỉnh sớm hoàn thành chỉ tiêu về việc cấp mã định danh cũng như căn cước công dân. Trung úy Vũ Đức Vịnh là cá nhân duy nhất của huyện được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen trong thi đua cao điểm 90 ngày đêm, triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm 2020. Thượng úy Nguyễn Văn Bồng, đội phó quản lý hành chính Công an huyện Tây Sơn nhận xét về sự nhiệt tâm trong công tác của Trung úy Vũ Đức Vịnh như thế này.
Về đồng chí Vũ Đức Vịnh thì ban chỉ huy đội cũng như tập thể đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Tây Sơn thì đánh giá cao về thứ nhất là về ý thức trách nhiệm của đồng chí. Có thể nói đồng chí Vũ Đức Vịnh là một đồng chí trẻ có năng lực được đào tạo bài bản. Trong đợt cao điểm 90 ngày đêm triển khai các giải pháp thực hiện thắng lợi luật cư trú năm 2020 và việc số hộ khẩu số tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022 thì đồng chí Vũ Đức Vịnh được lãnh đạo và ban chỉ huy đội giao phụ trách theo dõi trực tiếp. Đồng chí đã chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo cũng như ban chỉ huy đội nhiều giải pháp hữu ích.
Trong dịp Tết vừa qua, Công an huyện Tây Sơn đã thu nhận và giải quyết 4.611 căn cước công dân. Riêng việc cấp mã định danh điện tử đến thời điểm hiện tại đã đạt 58.048 hồ sơ, đạt trên 200% so với chỉ tiêu. Kết quả này nhờ thái độ làm việc tích cực, khẩn trương, chủ động và thân thiện của nhiều cán bộ chiến sĩ như Trung úy Vũ Đức Vịnh. Ngoài ra, Trung úy Vũ Đức Vịnh còn là một trong những đoàn viên tham gia nhiệt tình các hoạt động đoàn do Đoàn Thanh niên Công an huyện Tây Sơn và đoàn cấp trên triển khai. Anh luôn xung kích đi đầu trong mọi phong trào đoàn của địa phương, là một tấm gương nhiệt huyết trong công tác cũng như các phong trào ở địa phương được người dân và đồng đội tin yêu. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh Thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 6 tháng 3 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 2 đến 3 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.